Bất tử bất diệt, chương 79, kiếp hậu, góc truyện audio.com, hắc sắc yêu vụ tang đi, Vân Sơn đỉnh khôi phục lại quang cảnh, cả vùng núi đâu đâu cũng là đoạn kiếm, thân thể bị tàn phá của quần hùng nằm rải rác nơi nơi. Trên đất tinh hồng huyết thủy tràn ngập tứ phía chứ lên huyết phụ nồng nặc. Giá phải chả là hai vương cấp phao thủ bị thương nặng. Hơi thở ngắt quản. Hai thứ vương cấp cao thủ nằm dưới đất không dậy nổi. Chưa biết sống chê, quần hùng tử trận 79 người, hơn 87 người bị thương, có thể nói chánh đạo thương vong thảm trọng, hơn nữa thắng bại không rõ. Tại đây vạn quần hùng, mười mấy thứ vương cấp cùng 7 vị vương cấp cao thủ vây công nhưng vẫn để bất tử chi ma chạy thoát. Thiên hạ sôi sục. Về việc đọc cô bại thiên được đề cấp cao thủ cứu đi chỉ có 7 vị vương cấp cao thủ cùng mười mấy thứ vương cấp cao thủ biết. Những người này không dám đem tin tức chấn động này bố cáo thiên hạ. Sợ khiến cho quần hùng khủng hoảng, bọn họ dựa vào trực giác cảm thấy khẳng định đây có một âm mưu. Một vương cấp cao thủ xuống núi trước tìm khắp ngõ ngách nhưng vẫn không lần ra tung tích của đề cấp cao thủ. Sau cùng tin tức truyền lại quanh đây không có phát hiện gì. Quần hùng chỉ biết bất tử chi ma được người cứu đi nhưng ai cứu đi thì không ai biết được. Ngày tuyển tân vương phong vương đại hội biến thành trừ ma đại hội. Cuối cùng biến thành sát lục đại hội. Cải giá mà võ lâm chính đạo đạt được là sự đại sỉ nhục. Bầu trời vân sơn thảm đạm. Đại hội lại kéo dài thêm một ngày. Ngày phong tân vương đại hội biến thành trừ ma đại hội. Tất cả nhân sĩ tụ tập cùng một chỗ thảo luận như thế nào có thể truy tầm độc cô bại thiên. Cuối cùng các vương cấp cao thủ trấn yên thiên hạ bằng cách chi danh các cao thủ tiến tới thương thảo tiến hành hành động chu ma như thế nào. Nam Cung Tiên Nhi cảm giác thân thể trận trận phát lạnh. Không nghĩ độc cô bại thiên mạnh mẽ như thế. Nội tâm ẩn ẩn cảm giác sợ hãi. Độc cô bại thiên thật sự đáng sợ. Ta có phải sai rồi không? Nam Cung gia có lẽ không nên trêu vào người này hừ. Ta không có lựa chọn, nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn làm như vậy. Một người không thể cho ta sử dụng sớm muộn gì cũng sinh từ đại địch. Chắc chắn hắn là địch từ nay ta phải biện pháp sát hắn trước khi võ công đại thành. Ta phải cẩn thận hành động trong tương lai một chút. Thủy Tinh đứng trầm ngâm ngoài Vân Sơn Đỉnh. Thần sắc phức tạp nhìn về dãy núi xa xa, nội tâm có gì đó mất mát, một chút tiếc nuối, Lý Thi nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng, tưởng đến yêu ma đó à, ta suy nghĩ ngươi. Ha ha, Thủy Tinh muội muội đã động lòng trần, không qua mắt được đâu. Tử Thỏ Tử Hoa Vân Phi đi lại, Thủy Tinh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, vì cái gì mà trở nên phức tạp thế này? Người a, chao ôi. Lý Thi cảm thán. Nhiều việc cần phải suy nghĩ, Hoa Vân Phi cũng nói, hãy ngẫm lại những gì trước mắt, bất tử chi ma cùng nhân sĩ tránh phái đấu đá rầm rĩ. Đặc biệt làm trọng thương bốn cao thủ trong tay, một là năm đại thánh địa đích truyền nhớ, thánh địa chúng ta tình cảnh không ổn a, trong mắt người trần thế địa vị giảm xuống không ít, vương đạo cũng về phía này, độc cô bại thiên quả thật quá đáng sợ. Theo ta được biết 3 tháng trước hắn vừa mới đột phá siêu nhất lưu cao thủ hạn chế tiến nhập siêu cấp cao thủ. Không thể tưởng tượng được 3 tháng ngắn ngủi hắn tái đột phá. Tiến cảnh như thế chỉ qua vài năm ai có khả năng chế ngự hắn. Không lẽ quá khứ lại lặp lại. Lý Thi nói, hắn bây giờ đã sơ lược bắt đầu ma hóa. Khi hắn bất tử ma công đại thành rất khó làm người ta tưởng tượng. Thủy Tinh lạnh đạm nói. Các ngươi có hay không phát giác hắn sở dĩ như thế đều không phải là chúng ta bức bách sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Năm nay Vân Sơn Đỉnh, Đại hội Tân Vương Phong Vương vĩnh viễn ghi tạc trong lòng người võ lâm trên toàn đại lục. 3 ngày sau, võ lâm quần hùng lục xê xuống núi. 5 ngày sau đại chiến bất tử chi ma trên Vân Sơn Đỉnh là đề tài được bàn luận sôi nổi nhất. Không quá 10 ngày đại lục 19 vị vương cấp cao thủ lần lượt xuất võ lâm vương lệnh. Phái tất cả cao thủ thiên hạ chu bắc bất tử chi ma. Nhất thời vòm trời đại lục sôi trào. Bất tử chi ma độc cô bại thiên đại chiến Vân Sơn Đỉnh sự tình truyền khắp ngõ ngách. Độc Cô Bại Thiên tại đỉnh Vân Sơn Hắc Yên nổi lên bốn phía trong nháy mắt nổi lên lập tức đề cấp thần thức truy tìm tung tích. Đó là ba người kỳ mạo khoảng trung niên, không phải người bình thường, người thường khó nhận biết được, trong đám đông không ai chú ý bọn họ. Điều hắn kinh ngạc là Hắc Yên che kín đỉnh Vân Sơn trong nháy mắt là do ba người dựng lên. Cùng lúc hai thân ảnh như quỷ mị bay nhanh về phía hắn. Hắn chấn động, đây tuyệt đối là vương cấp cao thủ công lực. Điều hắn kinh ngạc là hắn mất đi cảm ứng của người thứ ba. Rồi sau đó trong nháy mắt hắn cảm ứng được khí tức của người thứ ba. Mà lúc này người thứ ba đã đứng ngay cạnh hắn. Ngay sau đó người này tay phải phát ra quang mang sáng ngọc. Rồi sau đó như một lưu quang nhắm phía Độc Cô Bại Thiên ngăn chặn hai vương cấp cao thủ. Độc Cô Bại Thiên kinh hãi, người này công lực quá kinh khủng, quang mang sáng ngọc như hóa thành thực chất đích thực là tiên thiên kiếm cương. Người này tuyệt đối là đế cảnh cao thủ, hắn biết phía trước hai người vương cấp cao thủ xui xẻo rồi. Trong lòng hắn nổi lên một chút thương xót, một khoải cảm từ trong lòng nổi lên. Hắn thấy trình mình để cho Tư Đồ Minh Nguyệt đâm chủy thủ cơ thể hoàn toàn lạnh hẳn. Quả nhiên oanh oanh như tiếng sấm vang truyền đến hai vương cấp cao thủ kêu thảm thiết. Cùng lúc hai người thi phóng Hắc Yên tiến nhanh tới hắn. Khẽ quát, chạy mau, hắn không chần chừ theo sát hai người hướng dưới chân núi chạy đi. Hắn lớn tiếng cười lạnh, hắc, hắc ta mà không chết, chờ ta ma công hữu thành hôm sau nhất nhất bái hội. Bọn họ bốn người chạy xuống đỉnh Vân Sơn chạy liên miên trong núi. Đã lâu mới dừng lại, Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người nói. Nói đi các ngươi vì cái gì cứu ta? Đế cấp cao thủ không trả lời hắn, liếc mắt nhìn hắn thật sâu rồi như một làn khói xanh bay đi. Còn lại hai vương cấp cao thủ trong đó một người cười nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hừ, thiên hạ không có chuyện cho ăn không? Rốt cuộc các ngươi vì sao cứu ta? Nếu không nói ra ta xem như các ngươi cho tới bây giờ không có cứu ta. Lần sau gặp nhau nói không chừng sẽ là cửu nhân tương kiến. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói lời lẽ như không có chút tình cảm. Hai người cười cười không nói gì cũng hướng phương xa chạy đi. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi tiến lên một tòa sơn điện. Sau đó rầm một tiếng ngã sấp trên mặt đất, hai vương cấp cao thủ hiện, hai người nhìn Độc Cô Bại Thiên đầy người huyết ô trên mặt đất. Làm sao bây giờ, giúp hắn chữa thương, ta xem hay là không cần, bất tử chi mà lợi hại nhất chính là chỗ siêu cường tánh mạng lực. Hay là chúng ta đi thôi, chỉ mong chúng ta không phải đêm lửa tự thiêu, trong nháy mắt không gian lại khôi phục lại sự im lặng vốn có. Text được lấy tại đây là toàn cung điện âm trầm kinh khủng nằm dưới lòng đất. Không chút ấm áp, không một tia ánh sáng. Hiện hữu chỉ là vô tận hắc ám hòa hàn ý âm sâm. Tại nơi tử khí trầm trọng, âm trầm kinh khủng tận sâu có một người. Như ma quỷ kêu to lên, vân mênh xỉ luân đã bắt đầu chuyển động. Tất cả đều tuân theo quỹ đạo. Sau đó cung điện lại lâm vào tình trạng yên tình. Độc Cô Bại Thiên vẫn hôn mê như trước, lần này Vân Sơn đỉnh đại chiến là lần xuất đạo gian hiểm một trận đại chiến. Có thể nói là cữu tử nhất sanh, nếu cơ thể hắn không đặc thù sợ rằng đã sớm được thưởng thức mỹ tửu mạnh bà thăng rồi. Dù vậy hắn cũng bị thương nghiêm trọng các quỷ môn quan chỉ một bước. Hắn không khác gì người chết, quanh thân đầu đầu cũng là vết thương có thể thấy nổi trội hơn 10 đạo. Huyết nhục mơ hồ, một vụ hắc khí ẩn ẩn lưu động bên ngoài thân hắn. Nay hắn xả thân thành ma là do bất tử ma công sơ cấp công pháp hình thành. Đây không phải lần đầu tiên vận hành trong cơ thể hắn. Lần đầu là tại khai nguyên ngoại thành bị đóng băng là do bất tử ma công trong cơ thể lãng lẽ thong thả vận hành. Ngưng tụ một lực lượng lớn tinh khí thiên địa giúp hắn chữa trị thương thế. Vì thế mà bên ngoài cơ thể hình thành nên bạch ngọc hàn băng rắn chắc. Chỉ có điều lúc ấy thân thể hắn khôi phục thì bất tử ma không cũng đình chỉ vận hành. Tựa như cái gì cũng một phát sinh giống nhau. Đến bây giờ hắn còn không biết vì thứ gì thương thế hắn không chữa trị mà lành. Bất tử chi ma không trong hắn mạnh mẽ vận dụng, chiến thiên quyết trung đích cấm kỵ phương pháp thâu thiên hoán nhật cũng đồng công hiệu. Chỉ có điều trước là chủ động sau là bị động, thân thể hắn không gian xung quanh bắt đầu ảm đạm, trong thiên địa tinh khí không ngừng hướng về phía hắn, lúc này bất tử ma không trong cơ thể vận hành với tốc độ dữ dội. Cuồn cuộn không ngừng thiên địa tinh khí hướng hòa nhập vào hắn. Bốn phía hoa cỏ không ngừng khô héo, suy bại, không gian quanh hắn càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hắn như một hắc động, toàn thân ở giữa hắc ám. Cách chương.